Chương 9. Mở đầu bài phát biểu. Có bao giờ bạn yêu cầu giám đốc ngân hàng của bạn chấp thuận cho bạn được rút một số tiền trội hơn tiền khoản của bạn trong ngân hàng? Một giám đốc ngân hàng, một người theo học lớp huấn luyện về nghệ thuật ăn nói trước đám đông của chúng tôi, cho chúng tôi biết kết luận của ông ta sau khi tiếp nhiều khách hàng đến gặp ông với mục đích này. Kết luận đó là tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn câu mở đầu của mình. Ông ta kể với chúng tôi như sau. Một số người nói lan man, những người khác chứng minh nhu cầu của họ. Một số kể những câu chuyện khó tin, một số ít nói về số chứng khoán của họ. Nhưng tất cả cùng có một điểm chung, đó là mỗi người trong số họ đều nghĩ đến một sự mở đầu đầy ấn tượng hoặc tài tình. Tiếp theo sau những lời trao đổi có tính cách xã giao thường lệ. Dĩ nhiên, điều này không phải chỉ đúng đối với những khách hàng muốn rút tiền trội. Những người này rõ ràng đã vắt óc suy nghĩ trong nhiều ngày trước về những gì họ sẽ nói, mà cũng còn áp dụng cho nhiều chuyện khác mà chúng ta phải làm trong cuộc sống. Chàng trai trẻ sắp đưa ra lời cầu hôn, ắt phải suy nghĩ về câu mở đầu của mình trong nhiều ngày, thậm chí trong nhiều tuần lễ. Anh ta còn thay đổi câu này không biết bao nhiêu lần. Cũng vậy, nếu chúng ta muốn quở trách ai, chúng ta cũng sẽ suy nghĩ không kém về điều chúng ta sẽ nói đầu tiên. Do vậy, dường như hầu hết mọi người trong chúng ta đều chú trọng đến những câu mở đầu mà chúng ta sẽ nói ra vào một dịp đặc biệt nào đó. Lý do là vì, nhiều người nghĩ rằng một sự mở đầu tốt đẹp, a good opening, có một ý nghĩa rất lớn cho dù vấn đề thảo luận là gì đi nữa. Có người nói, tất cả những gì tôi trông đợi đó là sự khởi đầu. Nhưng thật không may, nhiều diễn giả, trong khi rất ý thức về tầm quan trọng của lời mở đầu bài phát biểu, lại tin rằng bất cứ lời mở đầu theo khuôn mẫu nào cũng đều tốt. Bạn sử dụng loại mở đầu nào cho bài phát biểu của bạn? Sau khi đọc xong chương vừa rồi, chương này có mục đích giúp bạn trau chuốt bài phát biểu và hoàn chỉnh câu mở đầu của những bài phát biểu trong tương lai của bạn. Đừng đưa tất cả mọi người vào trong câu mở đầu. Người diễn giả chính đứng lên, ông ta mở đầu. Thưa ngài chủ tịch, thưa phu nhân Block, thưa ngài Hon Block, bà Fifth, ông Blenkinsop, bà Blenkinsop và các con, thưa quý bà, quý ông, vân vân. Dĩ nhiên, đây là một sự cường điệu, nhưng tất cả chúng ta đều được nghe một cái gì đó gần giống như vậy. Nhiều diễn giả đưa vào câu mở đầu qua nhiều tên người khi họ bắt đầu bài phát biểu. Chuyện này không cần thiết, bạn đưa vào càng ít tên càng hay. Thưa ông chủ tịch, thưa quý bà, quý ông, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Những lời rào đón, apologize. Bạn nghe người ta nói đi nói lại những lời rào đón đến chán ngắt. Bạn hãy tự đề ra cho mình một quy tắc cứng rắn, không bao giờ đưa ra những lời rào đón về bài phát biểu của bạn. Dưới đây là một vài ví dụ về những gì chúng ta thường nghe mọi người nói đi nói lại. Là một người không quen với việc ăn nói trước đám đông, tôi không được khéo léo với loại công việc này lắm. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời giờ của quý vị, và họ thường không giữ lời hứa. Tôi vốn quen với công việc làm ăn hơn là ăn nói. Tôi không biết vì sao người ta yêu cầu tôi phát biểu. Bạn đừng bao giờ rào đón kiểu đó. Mở đầu bằng một giọng nhỏ nhẹ. Mở đầu bài phát biểu một cách nhỏ nhẹ thường là một điều tốt. Nhiều diễn giả khởi đầu một cách ồn ào, nhưng rồi sau đó lại yếu dần. Một số diễn giả có tầm cỡ hạ thấp giọng khi bắt đầu, và sở dĩ như vậy vì họ tin chắc giọng nói của họ được tiếp nhận tốt khắp nơi trong phòng. Hạ thấp giọng không có nghĩa là nói lẩm bẩm trong miệng. Thật ra, một giọng nói thấp cũng có thể được nghe rõ như một giọng nói cao, bằng cách khởi đi bằng một giọng nhỏ nhẹ. Người diễn giả cho ta cái cảm tưởng rằng anh ta suy nghĩ rất cẩn thận về đề tài của anh ta và anh ta sẽ triển khai với tất cả sự thong thả cần phải có. Đây không phải là một quy tắc có tính chất khuôn mẫu, nhưng là một quy tắc cần phải biết đến khi đối phó với các đề tài thuộc loại nghiêm túc. Mở đầu như thế nào? Khi bạn đọc các cách mở đầu dưới đây, cần phải ghi nhớ là loại mở đầu của bạn tùy thuộc ở thể loại bài phát biểu cũng như ở tính cách riêng của từng người. Thứ nhất, mở đầu thân mật. Cách mở đầu này thường rất hiệu quả. Hãy lấy một ví dụ, diễn giả có thể ngồi cạnh thiếu tá Wings. Khi đứng lên, anh mỉm cười với người ngồi bên cạnh và bắt đầu. Thưa ông chủ tịch, thưa quý bà, quý ông, tôi vừa nói với thiếu tá Wings rằng tất cả quý vị đều tỏ ra rất hứng thú với. Và cứ như thế, anh ta tiếp tục bài phát biểu của mình. Không khí trở nên thân mật đến nỗi không có ai nhận ra rằng diễn giả có lẽ khơi mào mẫu đối thoại ngắn với người ngồi bên cạnh chỉ nhằm mục đích này. Nó có mục đích đem lại một cái gật đầu xác nhận của vị thiếu tá. Ông này phản ứng như vậy một cách hết sức tự nhiên và không nghĩ rằng bản thân ông ta dự phần vào một mở đầu thân mật của một bài phát biểu. Mở đầu bằng một câu hỏi, question opening. Cách mở đầu này có mục đích làm cho cử tọa suy nghĩ. Mọi người trở nên nhạy bén hơn khi họ bắt đầu suy nghĩ. Ngay cả một người buồn ngủ nhất trong cử tọa cũng ngồi hẳn lên khi được hỏi. Một diễn giả được mời phát biểu trước các nhân viên khai thác của một công ty bảo hiểm. Ông ta quyết định mạo hiểm với câu mở đầu của mình khi tiếp cận với một vấn đề tế nhị, và đây là cách mở đầu của ông ta. Các bạn phải chịu bao nhiêu thuế thu nhập năm vừa rồi? Bạn cố nhớ lại xem. Bạn không gặp khó khăn mấy trong việc nhớ lại bao nhiêu thuế đã đánh vào số thu nhập của các bạn. Đến đây người diễn giả dừng lại, sau đó ông ta tiếp. Nào, các bạn có nhớ được con số không? Không những không một ai trong các bạn đóng thuế đủ, và bản thân tôi đang hành động như là một nhân viên không hưởng lương của cục thuế nội địa. Tôi muốn thấy ngành thuế thu được nhiều thuế hơn nữa từ phía các bạn, và để được như vậy tôi phải giúp các bạn tăng thêm thu nhập. Dưới đây là một vài mở đầu khác thuộc loại này. Một diễn giả mở đầu bài nói chuyện về Hiệp hội Quốc gia về tiện nghi sân bãi. National Playing Fields Association. Có bao giờ các bạn chơi bóng đá với giày cao su trên nền sân trải xa bần chưa? Một diễn giả mở đầu bài nói chuyện về thiên văn học. Có bao giờ bạn nhìn lên bầu trời đầy sao và tự hỏi? Tôi tự hỏi không biết tất cả những cái này có một ý nghĩa gì. Các bạn hãy suy nghĩ trong giây lát. Có bao giờ các bạn làm như thế chưa? Bây giờ, bạn thử nghĩ ra một số mở đầu tương tự cho các đề tài sau. Quyền Anh là môn thể thao nguy hiểm. Xu hướng xuất khẩu hiện nay. Một lời kêu gọi nhằm mục đích từ thiện. Tôi chuẩn bị các bài phát biểu ra sao? Kiểu mở đầu đi guốc trong bụng cử tọa. My reading opening. Kiểu mở đầu này thỉnh thoảng được sử dụng bởi các diễn giả biết mình đang đứng trước một cử tọa đa nghi. Đây là một ví dụ. Thưa quý vị, nếu tôi ngồi ở hàng ghế quý vị đang ngồi, không có được sự hiểu biết các dữ kiện mà tôi đang có trong tay, tôi cũng sẽ cảm thấy thiếu tin tưởng nơi diễn giả như chính quý vị đang cảm thấy. Tôi thông cảm với những suy nghĩ của quý vị, nhưng tôi biết quý vị đang sẵn lòng nghe tôi phát biểu. Khi nào bạn cảm thấy cử tọa có một định kiến nào đó có thể khiến cho họ không muốn nghe bạn phát biểu? Ngay từ đầu, khi đó, lối mở đầu này rất có ích cho bạn. Mở đầu bằng một câu chuyện dí dỏm. Humorous story opening. Bạn nên cẩn thận, hãy nhớ lại những gì tôi viết về con người vui nhộn, The Funny Man. Lối mở đầu bằng một câu chuyện vui sẽ rất hay nếu bạn khéo kể chuyện và nếu bạn có một câu chuyện thú vị để kể. Nếu bạn thất bại, nghĩa là không tạo được một trận cười, nó sẽ có ảnh hưởng xấu đến toàn bộ bài phát biểu sau đó của bạn. Nếu ngược lại, bạn làm cho cử tọa cười thỏa thê như bạn mong muốn, khi đó bạn đã gặt hái được một thắng lợi mau chóng. Phải nhớ là câu chuyện bạn kể phải phù hợp với bài phát biểu của bạn. Nó phải dẫn dắt cử tọa đi vào câu mở một cách nhẹ nhàng. Kiểu mở đầu ca ngợi một địa phương, local color opening. Nhiều người nghĩ rằng lối mở đầu này bị lạm dụng và sự thật nó đã bị nhiều diễn giả lạm dụng và làm cho nó bị chán ghét bởi những lời phỉnh nịnh tầm thường. Vì vậy, bạn phải thận trọng khi sử dụng nó. Hãy xem cách Stanley Baldwin sử dụng nó dưới đây. Cho dù một diễn giả có dày dặn kinh nghiệm đến đâu và cho dù anh ta từng phát biểu tại nhiều diễn đàn khác nhau đến đâu, lần đầu tiên tại tòa thị sảnh của thành phố Birmingham này, trước một cử tọa bao gồm các công dân Birmingham, anh ta không thể đứng lên mà không cảm thấy bồi hồi. Trong suốt một thế kỷ qua, trên toàn nước Anh, tòa đại sảnh này đã gắn liền với tên tuổi của hai trong số những nhà hùng biện vĩ đại nhất của chúng ta, John Bright và Joseph Chamberlain. Không có gì là phỉnh nịnh ở đây cả, phải nói là từ tốn mới đúng. Bởi vì ông ta nói thêm rằng, mặc dầu ông ta nói không sánh được với tài hùng biện của các diễn giả tiền bối lừng danh, các diễn giả khác nên tìm nguồn cảm hứng nơi các tấm gương sáng đó. Bằng cách ca ngợi tòa đại sảnh của họ ngay từ đầu bài phát biểu, bằng những lời lẽ trang trọng như trên, ông ta đã làm cho cử tọa cảm thấy hãnh diện biết mấy. Lối mở đầu có tính cách lịch sử, historical opening. Sau đây là một vài ví dụ. Khi câu lạc bộ này đi vào hoạt động 20 năm về trước, hiệp hội của chúng ta từng trải qua biết bao thăng trầm. Khi lần đầu tiên chúng ta mới bắt đầu những bữa ăn trưa hàng tháng như thế này, chúng ta đều nghĩ rằng mở đầu ở tính cách lịch sử có nghĩa là diễn giả gợi lại một vài sự kiện đã qua, sau đó đưa cử tọa trở lại hiện tại và dẫn dắt họ đi dần vào trọng điểm của bài phát biểu. Nếu bạn giữ cho nó được ngắn gọn bằng cách gợi lại một vài kỷ niệm cũ hoặc bằng cách phác họa một bức tranh quá khứ, lối mở đầu này tỏ ra rất hữu hiệu. Tuy vậy, nó lại được sử dụng bởi nhiều diễn giả tẻ ngắt, khiến cho mọi người nhanh chóng ngủ gật. Các diễn giả này đào sâu quá khứ, dài dòng về những điều mà ai cũng biết, đến nỗi mọi người bắt đầu sốt ruột không biết đến khi nào anh ta mới đi vào nội dung bài phát biểu. Hãy làm cho lối mở đầu này thật sinh động, nó rất hữu ích cho bạn. Mở đầu bằng cách đưa ra một sự kiện, factual opening. Lối mở đầu này đưa người nghe đi thẳng vào bài phát biểu. Đây là một vài ví dụ. Bài phát biểu trước Hiệp hội Bảo tồn Loài Chim. Dầu mỏ là một tác nhân hủy diệt và nó mang đến một cái chết xiết bao đau thương. Người ta ước lượng rằng có đến 26.000 con chim chết một cách thương tâm dọc theo phần bờ biển này năm rồi do nạn ô nhiễm dầu, và chúng ta biết là tai họa này có thể tránh được. Bài phát biểu với các kỹ sư về việc bảo quản máy móc. Một micron có khối lượng nhỏ 1/1000 của 1mm, và những hạt bụi có kích thước cỡ 1 micron có thể làm hỏng những máy móc rất đắt tiền chỉ trong một thời gian ngắn. Bạn thử nghĩ ra những mở đầu loại này cho các bài phát biểu về làm cách nào để cho một khu vườn sinh lợi, giá trị của môn thể thao có tính toàn cầu, international sport, làm thế nào để giúp cho những người lớn tuổi ở lại trong ngành công nghiệp, vấn đề giải tỏa các khu nhà ổ chuột. Mở đầu bằng cách trích dẫn, quotation opening. Một câu trích dẫn thích hợp có thể là một mở đầu rất tốt. Tất cả những gì bạn phải làm là đảo ngược công thức xây dựng bài phát biểu của chúng ta. Bạn đưa ra câu trích dẫn, rồi sau đó bạn giải thích lý do sử dụng câu trích dẫn. Sau đây là một vài ví dụ. Về tệ nạn bàn giấy, William Pitt viết: khi nào luật pháp cáo chung, lúc đó độc tài xuất hiện. Chúng ta có luật, nhưng chúng ta cũng có những nhà độc tài. Pitt tỏ ra không khoan nhượng với bọn độc tài đó, bởi vì tệ nạn quan liêu bàn giấy đã trở thành một cái dịch trong 10 năm trở lại đây. Về nghệ thuật lãnh đạo, leadership, tấm lòng của ông ấy rộng như biển cả, nhưng tuyệt nhiên nó không có chỗ cho một ký ức không phải nào. Emerson viết như trên về Abraham Lincoln, quả là một bài học về nhân hậu cho các nhà lãnh đạo thế giới hiện nay. Về giáo dục, Will Rogers có lần viết như sau: không có gì trông ngớ ngẩn hơn một người có học khi bị tách ra khỏi lĩnh vực hiểu biết anh ta. Nhưng chúng ta biết rằng để hiểu biết thấu đáo một môn học, một người phải có kiến thức về nhiều môn khác. Chúng ta không muốn những đứa trẻ được giáo dục một cách phiến diện. Loại mở đầu này tỏ ra dễ dàng và hiệu quả. Dễ dàng bởi vì ta không mất nhiều thời giờ để tìm ra một câu trích dẫn thích hợp, và hiệu quả bởi vì nhiều người nghĩ rằng một diễn giả phải uyên bác lắm mới thuộc lòng nhiều câu nói đặc sắc đến thế. Bây giờ, bạn xem nên mở đầu ra sao với những đề tài sau đây. Những gì bạn cần phải làm là tìm kiếm một câu trích dẫn phù hợp trước đã. Vấn đề thiếu niên phạm pháp. Triết học. Việc khai trương một gian hàng từ thiện. Lối mở đầu gây ngạc nhiên. Tôi có lần chứng kiến một diễn giả đứng lên, thổi vào cây kèn trumpet trước sự sửng sốt của cử tọa, rồi sau đó bắt đầu nói: tôi vừa thổi cây kèn trumpet của riêng tôi, bây giờ tôi sẽ đề cập với quý vị. Điều đáng ngạc nhiên là nó tỏ ra có hiệu quả, nhưng lời khuyên của tôi là bạn đừng sử dụng lối mở đầu này. Mở đầu có tính thời sự, topical opening. Lối này tương tự lối mở đầu thân mật. Người diễn giả đề cập đến một biến cố xảy ra chưa lâu, chẳng hạn về việc làm những con đường lưu thông mới. Vậy là cuối cùng, đội Arsenal giành được chiến thắng. Điều này vô cùng quan trọng đối với nhiều người. Nhưng tôi tự hỏi, những người có bao giờ nghĩ đến sự quan trọng của việc làm thêm nhiều đường giao thông hơn nữa? Sẽ đến cái lúc mà mọi người không thể nào đến với các trận đấu bóng ưa thích của mình từ khi ta phải làm một điều gì đó cho vấn đề giao thông. Một ví dụ khác, về việc xây dựng lại một giáo đường, tôi hy vọng là nơi quý vị ở không bị lũ lụt, nhưng chỗ tôi ở thì đang bị. Tôi vừa nghe nói, chúng ta vừa trải qua trận mưa lũ lớn nhất trong vòng 160 năm trở lại đây. Đó là một khoảng thời gian dài, đó cũng gần bằng khoảng thời gian mà chúng ta ra sức giải quyết vấn đề xây dựng ngôi thánh đường của giáo khu chúng ta. Lối mở đầu gây chấn động, shock opening. Đây là lối mở đầu thích hợp nếu diễn giả đứng trước một cử tọa thờ ơ. Lối mở đầu này đôi khi cũng tỏ ra có ích đối với một diễn giả phát biểu sau một bữa tiệc. Sau khi các thực khách ăn uống quá ngon miệng, bởi vì bài phát biểu bắt đầu bằng một lời nói hoàn toàn đi ngược lại những gì cử tọa chờ đợi nghe, họ thường ngồi ngay ngắn lại nghe diễn giả nói tiếp. Đây là một vài ví dụ. Tại một buổi họp của câu lạc bộ những người đi xe đạp. Xe đạp là một đe dọa đối với người đi đường và nên có luật cấm sử dụng loại phương tiện giao thông này. Dĩ nhiên, tôi muốn nói khi nó ở trong tay những người chưa học qua luật lệ giao thông. Tại một buổi họp cha mẹ học sinh tại trường, giáo dục là một việc làm vô ích và là một sự hoang phí tiền bạc, trừ khi nó được hậu thuẫn bởi một loại giáo dục đúng đắn trong gia đình. Về sự quảng cáo bằng hình thức triển lãm, những cuộc triển lãm là một hình thức quảng cáo tốn kém nhất. Tại sao vậy? Bởi vì không có mấy nhà quản lý quan tâm xem xét mọi thứ có liên quan đến gian hàng của họ có ổn thỏa không và các nhân viên của họ có được huấn luyện thích hợp hay không. Bây giờ bạn hãy nghĩ ra một vài mở đầu loại này cho các bài phát biểu sau đây. Một bữa ăn tối giữa các nhà kinh doanh, một bài phát biểu của một nhà phê bình có tiếng trước các nhà sáng tác, công tác nghiên cứu tìm tòi trong công nghiệp. Loại mở đầu khêu gợi óc tò mò. Hầu hết chúng ta đều tò mò do bản tính, mọi người sẽ tỏ ra rất quan tâm nếu ta khêu gợi óc tò mò của họ. Giống như những cách mở đầu khác, nó bao gồm hai giai đoạn, dẫn nhập và khêu gợi sự tò mò. Ví dụ, phát biểu trước phòng thương mại sở tại. Bên trên mỗi cửa hàng trong khu vực quanh đây có một biển hiệu không đọc được. Trên đó là cái gì vậy? Để xem các bạn có đoán được không? Không à, nó viết như thế này. Tôi có mặt ở đây là để kiếm tiền và bất cứ ai có thể giúp tôi làm việc đó đều được đón tiếp nồng nhiệt. Nhưng các bạn có làm cho các khách hàng của bạn cảm thấy được tiếp đón đúng mức chưa? Lối mở đầu đề cập trực tiếp những người có mặt. You opening. Một trong những cách mở đầu tốt nhất đó là việc sử dụng công thức các bạn, chúng ta, tôi mà tôi đã đề cập đến từ đầu. Ví dụ, nói với các nhà xây dựng. Các bạn là những người xây dựng, đó là điều mà chúng ta phải lấy làm hãnh diện. Tại sao? Bởi vì nếu chúng ta bước ra khỏi nơi này, chúng ta sẽ nhìn thấy một tòa nhà chung cư mà một số người trong các bạn đây đã góp phần xây dựng nên. Nói về công việc thiết kế. Các bạn có mặt ở đây bởi vì các bạn quan tâm đến vấn đề thiết kế. Nếu tôi được mời đến thăm viếng nhà các bạn, chắc chắn tôi sẽ tìm thấy những tranh ảnh phù hợp với căn phòng, những màn treo hòa hợp với nhau một cách tuyệt diệu. Đúng vậy, và những bàn ghế cho thấy một sự lựa chọn và mua sắm không thể chê vào đâu được. Làm cách nào tôi biết được chuyện đó à? Các bạn sẽ không đến đây nếu vấn đề thiết kế những thứ tôi vừa kể không là mối quan tâm hàng đầu của bạn. Mở đầu bằng một câu chuyện, story opening. Tất cả chúng ta đều thích một câu chuyện hay, không nhất thiết là một câu chuyện dí dỏm, nhưng là một câu chuyện thú vị. Và mọi người trong chúng ta đều có một câu chuyện để kể về một điều gì đó đã xảy đến với chúng ta. Sau đây là cách một diễn giả bắt đầu nói về sự an toàn của những thú vật cảnh. Khi đang trên đường lái xe đến Exeter, tôi gặp một đám sương mù dày đặc, không nhìn thấy cái gì xa hơn 3 yard. Yard là một thước Anh bằng 0,914 mét. về phía trước, nhưng tôi phải có mặt ở Exciter đúng 10 giờ. Bỗng dưng từ trong màn sương hiện ra. Bạn có muốn biết cái gì hiện ra từ sau màn sương không? Các cử tọa cũng vậy. Dĩ nhiên, với lời mở đầu này, câu chuyện kể phải phù hợp với bài phát biểu. Nên sử dụng cách mở đầu nào? Đến đây bạn đã được giới thiệu các cách mở đầu khác nhau được nhiều diễn giả sử dụng. Bạn nên chọn cách nào? Dĩ nhiên, như tôi đã nói, điều này tùy theo bài phát biểu và cũng tùy cá tính riêng của bạn. Đừng bám lấy chỉ một cách mở đầu, hãy làm cho phong phú hơn nữa kinh nghiệm bản thân của bạn bằng cách giới thiệu bài phát biểu của bạn theo nhiều cách khác nhau, trong nhiều dịp khác nhau. Bên cạnh các lối dẫn nhập mô tả ở trên, còn có các lối dẫn nhập tiêu biểu khác. Lối dẫn nhập bằng cách cảm ơn, thank you opening, được sử dụng khi một diễn giả muốn ngỏ lời cảm ơn một diễn giả khác, phát biểu trước đó về nhận xét của người này đối với họ, hoặc một ủy ban về việc mời họ đến phát biểu. Bạn cố sao cho lại dẫn nhập này thật ngắn. Một số diễn giả sử dụng những vật minh họa để giúp họ mở đầu. Những người khác ngỏ lời khen ngợi. Các nhà quản lý đôi khi mở đầu bằng cách khen ngợi nhân viên của họ về công việc tốt đẹp mà họ đã làm. Bạn sử dụng bất cứ loại mở đầu nào cũng được, miễn là nó thích hợp với bạn và thích hợp với bài phát biểu, và nhất là nếu nó không dông dài. Chương 10. Tạo hứng thú và tin tưởng. Anh ta tỏ ra rất thất vọng. Chúng tôi gặp nhau cách đây 2 hôm. Lúc đó anh ta là một trong những người ăn nói chính tại buổi lễ thành hôn của cô con gái của một người bạn chung của hai chúng tôi. Trong buổi lễ, anh ta đề nghị mọi người nâng cốc mừng sức khỏe ba mẹ cô dâu. Hôm đó, anh ta ngỏ ý muốn đến thăm tôi và chúng tôi thỏa thuận một cái hẹn. Khi anh ta đến gặp tôi tại văn phòng, câu chuyện của chúng tôi diễn ra đại để như sau. Anh ta nói, tôi không nghĩ bài phát biểu của tôi tệ đến như vậy, nhưng vợ tôi cho biết mọi người tỏ vẻ chán nản sau khi tôi nói được một vài phút. Cô ấy cố ra hiệu cho tôi, và thế là cô ấy làm cho tôi quên đi nhiều điều tôi dự định nói. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có nhiều chuyện rắc rối trong ăn nói, dẫu sao tôi cũng học hỏi được một số điều, nhưng tôi còn phải phát biểu trong một vài tuần lễ nữa. Vì thế tôi nghĩ nên đến gặp anh để xem anh có thể cho tôi một vài lời khuyên hữu ích nào không. Tôi hỏi, một tiệc cưới khác, phải không? Anh ta gật đầu, đúng thế, một lễ cưới khác. Tôi bắt đầu, anh biết đấy, phát biểu tại một tiệc cưới là một điều rất khó, bởi vì hầu hết mọi người đều đã nghe người khác phát biểu nhiều rồi. Những lời này thường chỉ là những câu nói sáo rỗng, và anh không có lựa chọn nào khác hơn là phải sử dụng chúng. Những nhân vật chính của buổi lễ muốn nghe những lời đó, nhưng những người khác thì không. Những lời ca ngợi bất tận sẽ trở nên nhàm chán một cách nhanh chóng. Chỉ có 2 cách mà bạn có thể sử dụng vào những dịp như thế. Nếu bạn có thể kể một câu chuyện thật hay, bạn có khiến cho cử tọa thích thú một lúc độ 5 phút. Còn nếu bạn sử dụng những câu nói khuôn sáo, chẳng hạn, một cặp thật tốt đôi, tất cả chúng ta đều yêu mến họ. Chúng ta biết họ sẽ giống như bố mẹ, những người đã nêu một tấm gương tuyệt vời, vân vân. Loại ngôn ngữ này không khi nào vượt qua giới hạn 5 phút, 3 phút là đã quý lắm rồi. Anh ta có vẻ không vui vì điều tôi nói, và tôi không nghĩ anh ta tin lời tôi khi tôi nói cho anh ta biết rằng làm cho khách dự tiệc cưới thích thú trong 10 phút là một chuyện rất khó. Anh ta nói, nhưng anh hãy nói cho tôi biết anh nghĩ gì về cố gắng vừa qua của tôi. Sự thật, anh ta đến thăm tôi chỉ vì anh ta muốn được trấn an, nhưng tôi không thể nói lên lời khích lệ bởi vì bài phát biểu của anh ta không thành công. Vậy thì, anh khuyên tôi nên làm gì trong lần phát biểu sắp tới? Anh ta hỏi. Tôi nói, thật khó mà trả lời câu hỏi này của anh khi tôi không biết gì cụ thể về cái dịp vui vẻ đó. Làm cho mọi người thích thú. Mỗi bài phát biểu phải chứa đựng những yếu tố gây hứng thú. Lý do là vì tất cả chúng ta rất khó có thể lắng nghe, ngay cả đối với một diễn giả xuất sắc phát biểu trong quá lâu. Chính vì vậy mà hầu hết các diễn giả hàng đầu tiên bố trí những yếu tố gây hứng thú trong bài phát biểu của họ. Khi đó, nếu họ thấy rằng hứng thú của cử tọa bắt đầu giảm, họ sẽ khơi nó dậy. Hiển nhiên là không có một lằn ranh phân chia rõ rệt các bước kế tiếp của một bài phát biểu, và chúng thường nối kết với nhau một cách hết sức tự nhiên. Mặc dù vậy, ngay sau khi mở đầu, bạn nên cố gắng nói ra một điều gì đó thật thú vị, để cho ngay cả người thờ ơ nhất trong đám cử tọa cũng muốn nghe bạn nói tiếp. Một bài phát biểu phải bao gồm những nốt cao và những nốt vừa. Tôi không nói là những nốt thấp, nhưng một trong những nốt cao phải xuất hiện ngay sau phần mở đầu, khi bạn muốn tạo hứng thú cho bài phát biểu của bạn. Sau câu mở đầu, cử tọa bắt đầu thư giãn trở lại, nhưng đó là lúc xuất hiện của bước tạo hứng thú để bài phát biểu có được sức lôi cuốn. Dưới đây là một số phương cách giúp bạn tạo được hứng thú nhanh chóng. Phản ứng tán đồng và phản ứng đối kháng. Yes response, no response. Nếu bạn cảm thấy một ai đó phê phán bạn một cách không công bằng, bạn có muốn tranh cãi với người đó cho ra lẽ không? Nếu một lời nhận xét hoàn toàn trái ngược với cách suy nghĩ của bạn, bạn có muốn nói lên quan điểm của bạn không? Nếu có ai đó phê phán lối sống của bạn và đưa ra một giải thích hoàn toàn sai lạc về bạn, bạn có tranh cãi về điểm này không? Đó là những gì xảy ra khi một diễn giả nhận được những câu trả lời không trong suốt bài phát biểu của mình. Nếu điều đó xảy ra vào cuối bài phát biểu, nó không đến nỗi nào, bởi vì ít ra bạn cũng đã lắng nghe anh ta nói từ ban đầu và cũng đã hiểu được phần lớn những gì anh ta nói. Tuy vậy, nếu như điểm bất đồng xuất hiện vào lúc khởi đầu bài phát biểu, khi đó bạn sẽ cảm thấy rất khó tập trung chú ý những gì diễn giả nói sau đó. Bạn sẽ quá xúc động để có thể tiếp tục lắng nghe. Bạn sẽ thì thầm vào tai người ngồi kế bên. Bạn sẽ quay lại phía các bạn bè và nói với họ, điều đó sai. Đó là một điều đáng tiếc, bởi vì bạn có thể không nắm bắt được số những điểm trọng yếu trong bài phát biểu. Nhờ đó, diễn giả có thể chứng tỏ cho bạn thấy, thật ra anh ta đúng và bạn sai. Nhưng bạn không sẵn sàng nghe lập luận của anh ta. Một khi trí óc bạn chối bỏ những gì anh ta nói trước đó, tai bạn cũng không còn muốn nghe những gì anh ta nói sau đó. Đúng vậy, đó là những gì xảy ra với những câu trả lời không. Một câu trả lời không có nghĩa là cử tọa muốn đứng cả dậy và la to. Không đúng, ông sai rồi. Họ không thể làm như vậy trong khi diễn giả đang phát biểu, vì vậy họ buộc phải đè nén cảm xúc, và điều đó không tốt đối với họ và cũng không tốt đối với diễn giả. Tôi bắt đầu chương này bằng cách kể cho bạn nghe về người bạn đến thăm tôi vì anh ta cảm thấy lo lắng. Anh ta ngồi lại trò chuyện với tôi và chúng tôi thảo luận về những câu trả lời không, nhưng anh ta phủ nhận tất cả những điều đó và biện bạch rằng dù sao thì điều đó cũng không đúng với một bài phát biểu tại một bữa tiệc cưới. Nhưng sự thật là bài phát biểu của anh ta hàm chứa một câu trả lời không, mặc dù đó là một điều khá bất thường đối với một bài phát biểu loại đó. Sau đây là một vài nét về bối cảnh của buổi lễ thành hôn đó. Thân phụ của cô dâu là một nhà hoạt động có tiếng trong lĩnh vực an sinh, và hiện diện tại buổi lễ tiếp tân hôm đó là nhiều bạn bè của ông ta và nhiều người được ông ta giúp đỡ. Vài người trong số đó đến từ những khu vực nghèo khổ nhất của thành phố London, những nơi mà ông ta từng lui tới công tác. Và đây là những gì vị khách của tôi nói trong bài phát biểu của anh ta, ngay sau lời mở đầu. X, tên của chủ nhân tiệc cưới, đã cống hiến cuộc đời của mình cho các cư dân của vùng B. Anh ấy từng sống giữa bọn họ, giữa sự tồi tàn và bất hạnh. Tôi cảm nhận ngay một phản ứng chống đối ngay lập tức, cũng giống như những người bên cạnh tôi. Đúng là nhiều người trong số này nghèo khó, đúng là khu vực cư trú tồi tàn, nhưng đa số họ không bất hạnh đến thế, thật ra một số còn cảm thấy rất hạnh phúc. Ta thấy trong những điều kiện lý tưởng của một lễ cưới, một bài phát biểu vẫn có nguy cơ gây ra một phản ứng đối kháng. Vậy thì một diễn giả còn phải cảnh giác nhiều về điều này, nhiều hơn nữa trong các tình huống phức tạp hơn. Trong một bài phát biểu liên quan đến vấn đề tái vũ trang nước Đức, chỉ trong một vài giây sau khi mở đầu, một diễn giả bắt đầu chế giễu một quyển sách của Lowell Sale. Anh ta tạo ra một phản ứng chống đối mạnh mẽ trong phần lớn cử tọa, một số trong bọn họ rất muốn tranh cãi với anh ta về vấn đề này. Điều đó không có nghĩa là một diễn giả không có quyền gây tranh cãi. Một bài phát biểu có tính chất gây tranh cãi có thể là một bài phát biểu rất thú vị. Nhưng cử tọa thật lòng muốn nghe những luận cứ hợp lẽ phải trước khi đón nhận những luận điểm gây tranh cãi. Một diễn giả không nên làm cho cử tọa bất đồng sâu sắc với mình khi mới bắt đầu. Nói cho cùng, Trong bất cứ một vấn đề tranh cãi nào, luôn luôn có một vài điểm mà mọi người có thể nhất trí với nhau. Những điểm này nên được nói lên thật sớm trong bài phát biểu của bạn. Nhưng bạn có thể thắc mắc, tất cả những chuyện này có liên quan gì đến tạo hứng thú? Nếu bạn chọn giải pháp không gây ra phản ứng đối kháng, và bạn nói lên một điều gì đó có khả năng đưa đến một phản ứng tán đồng từ phía cử tọa, khi đó bạn sử dụng phương cách tốt nhất để gây hứng thú một cách mau chóng. Chúng ta không muốn bị đối xử như một đàn cừu khi chúng ta ngồi ở ghế cử tọa, và chúng ta thích thú cái cảm tưởng là diễn giả thấu hiểu quan điểm của chúng ta, cũng như anh ta muốn chúng ta chia sẻ quan điểm của anh ta. Đây là một vài ý tưởng nảy ra trong trí của chúng ta khi diễn giả tạo được một phản ứng tán đồng từ cử tọa. Về mặt này, anh ta có một ý tưởng đặc sắc. Có nhiều điều đáng suy ngẫm qua những gì anh ta nói. Vâng, điều đó cũng đúng thôi. Ồ, tôi không có suy nghĩ nào khác. Vì vậy, khi một diễn giả nhận được một phản ứng tán đồng, anh ta không những khiến cho cử tọa thích thú, mà anh ta còn làm cho họ cảm thấy trở nên quan trọng, và người ta càng quan tâm hơn khi người ta cảm thấy trở nên quan trọng. Một người bán hàng bán được sản phẩm bằng cách tạo được một phản ứng tán đồng trong quá trình bán hàng. Anh ta biết rằng nếu xảy ra một sự tranh cãi thì khách hàng luôn luôn là người thắng cuộc. Anh ta cũng biết rằng nếu anh ta nói lên một điều gì đó khiến đưa tới một phản ứng đối kháng, khi đó hầu như không thể nào thuyết phục được người khách hàng thay đổi ý định của họ. Cũng vậy, diễn giả sẽ cảm thấy không thể nào làm cho cử tọa thay đổi ý định một khi anh ta bị chống đối. Cho nên đây là một phương cách chắc chắn giúp bạn tạo được hứng thú ngay từ đầu bài phát biểu. Hãy nói một điều gì đó mà bạn biết là sẽ khiến cho cử tọa nhất trí với bạn. Cách tốt nhất để tạo được hứng thú là tạo ra một phản ứng tán đồng, yes response. Điều bí mật of the record. Một trong những phương cách tốt nhất để tạo được hứng thú một cách nhanh chóng là cung cấp một thông tin được giữ kín. Nếu có thể được, tất cả chúng ta đều muốn biết những gì diễn ra đằng sau hậu trường một cuộc tranh luận cấp chính phủ, một cuộc họp hội đồng quản trị, một hội đồng tuyển cử hoặc một nhà hát. Một ít thông tin được tiết lộ theo cách này mà sau đó những người được san sẻ không phổ biến ra rộng rãi sẽ giúp tạo nên hứng thú to lớn, cho dẫu chúng ta biết các thông tin đó không có gì ghê gớm. Những vật minh họa. Nếu bài phát biểu của bạn kèm theo việc trưng bày một mẫu vật minh họa nào đó một cách sớm sủa, khi đó bạn có được một cách thức chắc chắn để tạo được hứng thú ngay sau khi bắt đầu bài phát biểu. Những gì có thể làm cho bạn hứng thú? Mối quan tâm chính của bạn hiện giờ là gì? Quyển sách này phải không? Xin cảm ơn bạn, nhưng bạn chỉ quan tâm tới nó cho tới khi nào bạn còn tin nó có ích cho bạn. Có lẽ tôi nghĩ đúng khi giả định rằng những mối quan tâm chính của bạn là gia đình bạn, bản thân bạn, công việc làm của bạn, các trò tiêu khiển của bạn. Đối với cử tọa của chúng ta cũng thế. Nếu tôi gặp bạn và tôi nói về bạn, về gia đình bạn, công việc của bạn, các trò tiêu khiển của bạn, khi đó bạn sẽ rất quan tâm đến những gì tôi nói. Khi bạn đứng trước cử tọa, bạn chắc chắn có thể khiến cho họ hứng thú nếu bạn suy nghĩ theo hướng tôi vừa mô tả. Nếu bạn định nói về các trò tiêu khiển của bạn, hãy bắt đầu tạo hứng thú cho họ ngay tức thì bằng cách nói cho họ biết bạn có thể giúp đỡ họ ra sao. Dĩ nhiên, đây cũng chính là dịp ta vận dụng trở lại công thức các bạn, chúng ta và tôi. Và bạn sẽ thấy công thức này được nhắc đi nhắc lại một cách thường xuyên hơn trong quyển sách này. Đó là một điều đáng được nhắc đi nhắc lại. Chúng tôi cảm thấy nó quan trọng đến nỗi trong các khóa huấn luyện của chúng tôi, mỗi học viên đều được phát cho một dấu hiệu trên đó có khắc dòng chữ các bạn, chúng ta, tôi, được dùng như một nhắc nhở thường xuyên khi phát biểu rằng hãy nghĩ đến những mối quan tâm của người khác trước hết. Tạo tin tưởng. Bạn biết gì về tôi? Mặc dù trong mấy năm vừa qua, tôi đã viết 14 quyển sách về nhiều đề tài khác nhau, mặc dù một trong những công ty của tôi đang được nhiều người biết đến dưới tên của tôi, và mặc dù chúng tôi đang đào tạo nhân lực cho hàng trăm các công ty hàng đầu ở nước Anh, có khả năng là cho tới khi bạn cầm quyển sách này lên, bạn chưa bao giờ nghe ai nói về tôi. Hiện giờ, nếu bạn mời tôi đến phát biểu tại buổi họp của hiệp hội của bạn, hoặc tại một buổi lễ phát động một chiến dịch từ thiện. Đa số cử tọa muốn biết tôi có quyền gì để tự cho mình là một chuyên gia về một chuyên ngành nào đó, hoặc vì sao tôi được trao cho cái vinh dự đưa ra lời kêu gọi những người khác. Một vị chủ tọa chu đáo sẽ làm tốt công việc giới thiệu, nhưng những người khác không giúp ích bao nhiêu cho một diễn giả. Cử tọa muốn đặt niềm tin nơi diễn giả, và nếu như người này hoàn toàn xa lạ đối với họ, thì theo thông lệ, trong phần mở đầu, diễn giả phải cung cấp cho cử tọa một vài dữ kiện về chính bản thân của anh ta. Đến đây, bạn có thể nhắc tôi công thức, các bạn, chúng ta, tôi. Đây là một trong những dịp hiếm hoi để bạn đảo ngược công thức này, nhưng không nên nhấn mạnh quá đáng điểm này. Diễn giả chỉ cần nhắc đến một cách ngắn gọn và từ tốn về bản thân mình, và miễn là chuyện này được thực hiện một cách tự nhiên và thú vị, thế là toàn thể cử tọa sẽ cảm thấy rất hài lòng khi biết diễn giả là một người am hiểu vấn đề. Chúng ta cũng đừng quên là các diễn giả tại các bữa tiệc cũng sử dụng bước đi này. Khi một diễn giả nói, tôi và Joe Block quen biết nhau hơn 46 năm nay rồi. Anh ta chỉ muốn nói với cử tọa rằng họ có thể tin tưởng nơi cách phán xét của anh ta về Joe Block, bởi vì anh ta quen biết ông này trong một thời gian lâu dài đến như vậy. Dẫu sao bạn cũng đừng làm công việc liệt kê các thành tích của chính mình, chỉ cần một lời đề cập thoáng qua là đủ. Chẳng hạn, thời gian 6 năm làm việc dưới sự lãnh đạo của Ferguson ở Ecuador đã giúp cho tôi học hỏi được rất nhiều. Cùng xuất thân từ các dãy ghế của giảng đường như các bạn, tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm nghĩ của các bạn. Ít lâu sau khi quyển sách của tôi, Đời Sống Là Chim được xuất bản, tôi nhận được một lá thư rất thú vị. Giám đốc kinh doanh của một trong những công ty sản xuất thuốc lá hàng đầu của chúng ta có nói cho tôi biết rằng ông ta luôn luôn khuyên đội ngũ nhân viên bán hàng của ông đừng bao giờ dùng tên tuổi của công ty để tạo sự tin tưởng. Ông ta bảo họ, các bạn phải tự mình tạo niềm tin cho khách hàng qua mỗi lần tiếp xúc với họ. Nếu một người đại diện cho một xí nghiệp quá lớn, có nhiều khách hàng cần được nhắc nhở về một việc tạo dựng lòng tin, thì đối với một diễn giả ít được mọi người biết đến, điều đó lại càng có một tầm quan trọng to lớn hơn. Điều này không có mấy ý nghĩa đối với các diễn giả được mọi người biết tiếng, nhưng đối với phần đông các diễn giả, điều này cần đặc biệt quan tâm.